chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, khoa học đã chứng minh rằng giấc ngủ ngon giúp cho cơ thể của trẻ ở trạng thái tốt nhất cho sự phát triển chiều cao. Nhưng liệu rằng giấc ngủ trưa có những tác dụng tốt như vậy hay không đối với chiều cao của trẻ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điều cần thiết về giấc ngủ cho việc tăng trưởng chiều cao của trẻ. Ngủ trưa là một phần quan trọng trong thời gian biểu hàng ngày đối với người lớn lẫn trẻ em, đặc biệt là ở những nơi vùng khí hậu nhiệt đới như là Việt Nam. Với nhiều người, ngủ trưa đã trở thành một thói quen. Trên nhiều khía cạnh, thói quen này thực sự có tác dụng cho sức khỏe nếu ngủ trưa một cách khoa học. Một giấc ngủ trưa đúng cách và khoa học sẽ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn và nên diễn ra hàng ngày, nhưng lại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ, như là tăng cường khả năng linh động, sự sáng tạo, học hỏi và sức mạnh ở bộ não. Trẻ cần tỉnh táo, vui vẻ, ít mệt mỏi, có gắt và sạc lại năng lượng cho cơ thể để thực hiện các hoạt động về thể chất lẫn trí tuệ khi thức dậy. Có nhiều khía cạnh mà chúng ta nên tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là trẻ cần ngủ bao nhiêu lâu cho mỗi giấc ngủ trưa. Mặc dù ngủ trưa khá quan trọng, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ ép buộc trẻ phải ngủ trưa càng nhiều càng tốt. Ngủ trưa nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối của trẻ, có thể khiến cho trẻ khó ngủ, ngủ không được sâu, hoặc là ngủ ít vào buổi tối có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thêm nữa, ngủ trưa quá nhiều sẽ khiến cho trẻ khó tỉnh dậy và kém năng động vào buổi chiều. Các chuyên gia khuyến cáo thời gian ngủ trưa mỗi ngày của trẻ dưới 1 tuổi là từ 2 tới 3 tiếng, trẻ từ 4 tới 6 tuổi là từ 1 tới 2 tiếng, trẻ trên 6 tuổi nên ngủ trưa khoảng 30 đến 60 phút. Đây là khoảng thời gian phù hợp với độ tuổi của trẻ, cũng như là đem lại nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe của trẻ. Thứ hai đó chính là môi trường ngủ trưa tốt dành cho trẻ. Có một chỗ ngủ trưa tốt nhất cho trẻ, trẻ nên được ngủ ở một nơi yên tĩnh, ít ồn ào, mát mẻ, tránh gió lùa và ánh nắng quá chói. Chỗ ngủ trưa nên có cửa, có rèm che cửa sổ để tạo thành một nơi ngủ riêng biệt cho trẻ. Nơi ngủ trưa của trẻ nên tại cùng một chỗ vào mỗi ngày. Điều này sẽ giúp cho trẻ có cảm giác thân quen và dễ ngủ trưa hơn. Đối với những trẻ đi học mẫu giáo hoặc là trường học, trẻ thường được ngủ trưa tại trường sau bữa ăn bán trú. Phòng học thường là nơi ngủ trưa nên được bố trí chỗ ngủ và chăn gối phù hợp. Và những ngày cuối tuần hoặc là đối với những trẻ chưa đi học, tốt nhất là cho trẻ ngủ trưa tại chính giường đi ngủ vào buổi tối của trẻ. Tạo thói quen ngủ trưa càng đều đặn càng tốt. hãy cho trẻ ngủ trưa vào một thời gian nhất định trong ngày, nhằm hình thành đồng hồ sinh học giúp cho trẻ có thói quen hoạt động và nghỉ ngơi hợp lý, kể cả những ngày cuối tuần hoặc là khi đi nghỉ. Cũng nên tạo được thời gian biểu ít thay đổi nhất cho giấc ngủ trưa. Không nên cho trẻ ngủ trưa ngay sau bữa ăn trưa quá no. Nên để khoảng thời gian nghỉ trưa khoảng 10 phút sau khi ăn trưa để tránh hiện tượng trẻ bị đầy bụng khó ngủ. Thêm nữa, với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, ngủ ngay sau khi ăn no có thể khiến cho trẻ ẩm ạch, nôn chớ hoặc là sặc sữa, bột cháo. Hạn chế ăn các đồ chiên rán dầu mỡ, nước ngọt có ga trong các bữa ăn trưa cũng là cách tốt nhất để trẻ có một giấc ngủ trưa tốt hơn. Tránh những kích thích gây khó chịu khi ngủ trưa. Không nên để đồ chơi ở gần trẻ hoặc là cho trẻ sử dụng điện thoại di động, iPad khi gần đến giờ ngủ trưa. Khi mà trẻ thức dậy, hãy đánh thức trẻ từ từ. Có thể trẻ sẽ nằm tại chỗ trên giường hoặc là chỗ ngủ khoảng 5 phút trước khi dậy hẳn và tham gia các hoạt động vào buổi chiều. Kính thưa quý vị, giấc ngủ giúp cho cơ thể của trẻ ở trạng thái tốt nhất cho sự phát triển chiều cao. Bên cạnh các yếu tố này, cùng với hoạt động thể chất, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đến các yếu tố dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung đầy đủ bộ ba cao lớn như là vitamin K2, vitamin D và canxi để trẻ có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu nhất.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Dấu Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng trong điều răn Chúa có nói chúng ta phải nghỉ ở trong ngày Sa-bát thánh, tức là mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Đây là những hoạt động mà ở trong trời mới đất mới cũng sẽ duy trì, mà chúng ta đã từng nghiên cứu ở trong sách Ê-sai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy ngày Sa-bát ngày thứ bảy chính là ngày mà chúng ta thờ phượng Chúa, là ngày để kỷ niệm sự sáng tạo của Chúa đối với trái đất và các vị thiên tú. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, đây là ngày thờ phượng Chúa. Vì thế mà trong sách Lê-vi-ký đoạn 23 câu 3 cũng đã ghi lại cho chúng ta nắm bắt các sự kiện quan trọng như sau: người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Nghĩa là nơi nào mà có con người thì chúng ta phải giữ cái ngày lễ Sa-bát vào ngày thứ bảy, sau khi chúng ta đã làm hết công việc trong 6 ngày để mưu sinh, để chăm sóc gia đình, để nuôi dưỡng bản thân. Và ngày thứ bảy chúng ta nhóm hiệp lại để thờ phượng Chúa. Có người thắc mắc rằng Chúa Giê-xu là đấng mà cách đây trên 2000 năm Ngài đã đến thế gian, và một số tổ chức tôn giáo lại nói rằng vì Chúa sống lại vào ngày thứ nhất, cho nên nhiều nơi đã thay vì thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy, nhiều nhà thờ lại tổ chức vào ngày Chủ nhật. Nhưng Chúa thì như thế nào? Trong Luca đoạn 4 câu 16, trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 4 câu 16, Kinh Thánh viết như sau: Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Vì vậy kính thưa quý ông bà chị em, trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu, theo thói quen, cứ nhằm ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát, thì Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc Kinh Thánh. Và sau khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đồ đã làm gì trong ngày Sa-bát? Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2 và 3, sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2 và 3, Kinh Thánh chép như sau: Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình,
và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Như vậy sau khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đồ của Chúa đều giữ ngày Sa-bát. Và chúng ta biết rằng Phao-lô cũng đã tới nhà hội, và theo thói quen trong ngày Sa-bát, người lấy Kinh Thánh cắt nghĩa giải tỏ tường về Đức Chúa Giê-xu. Đây là điều cho thấy rằng sau khi Chúa thăng thiên, các môn đồ đều giữ trọn vẹn ngày Sa-bát. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 4, sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 4 viết như sau: hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-rét. Nghĩa là đến ngày thứ bảy thì sứ đồ Phao-lô làm gì? Người giảng luận ở trong nhà hội. Và chúng ta nhớ rằng trong điều răn thứ tư, luật pháp Chúa không bao giờ thay đổi, dầu một chấm và một nét. Chúa dạy chúng ta làm nên ngày thánh, tức ngày thứ bảy, ngày thánh, tức là phải có những sinh hoạt thánh trong ngày đó. Và mọi người trong gia đình đều đến điểm nhóm hoặc nhà thờ đặng thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Cho nên bất cứ sinh hoạt nào, bất cứ hoạt động nào giúp chúng ta hiểu Chúa, biết Chúa, đến gần Chúa, thì những hoạt động này thích hợp xảy ra trong ngày Sa-bát. Bất cứ hoạt động nào dù tốt như thế nào chăng nữa, nhưng không có mục đích dẫn con người đến với Đấng sáng tạo, thì các hoạt động đó đều không thích hợp cho duy trì trong ngày Sa-bát. Có người đã thắc mắc như cách đây 2000 năm, một số người Do Thái cũng thắc mắc. Như vậy trong ngày Sa-bát tức thứ bảy, ngày dành cho việc thờ phượng, chúng ta có thể làm điều lành hay việc thiện hay là không làm được? Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giê-xu đã trả lời câu hỏi này trong Ma-thi-ơ đoạn 12 từ câu 9 đến câu 12. Sách Ma-thi-ơ đoạn 12 từ câu 9 đến câu 12, Kinh Thánh viết như sau: Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người treo một bàn tay. Có kẻ hỏi rằng: trong ngày Sa-bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiến dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng: ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào. Vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Kính thưa quý vị, như vậy các bác sĩ, các y tá trong ngày thứ bảy, nhiều nơi không có bác sĩ khám bệnh nhưng vẫn duy trì bác sĩ trực để đề phòng những trường hợp bị tai nạn. Ở trong ngày Sa-bát, Chúa cho phép mọi con dân của Chúa được phép làm việc lành. Chữ có phép này trong câu trả lời Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng không phải chúng ta muốn làm gì trong ngày Sa-bát là làm. Có phép nghĩa là có giới hạn cho hoạt động của chúng ta trong ngày Sa-bát. Thế nào là việc lành? Việc lành là việc cứu người ta ra khỏi cảnh lầm than, đau đớn. Nếu việc lành đó không nhằm mục đích cứu vớt con người thì đó chưa phải là việc lành thích hợp trong ngày Sa-bát. Cho nên chúng ta biết rằng trong ngày Sa-bát là ngày thờ phượng Chúa, chúng ta được phép làm điều lành và điều thiện. Cho nên có nhiều hoạt động chúng ta thực hiện được trong ngày Sa-bát, như chúng ta ca hát tôn vinh Chúa, chúng ta nghe lời giảng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta dạo cảnh thiên nhiên để biết những công trình mà Chúa sáng tạo. Chúng ta có thể thông công, thăm viếng những tín hữu bị bệnh ở tại nhà, ở nơi mà người đó nằm dưỡng bệnh. Chúng ta có thể giới thiệu về Đức Chúa Giê-xu cho nhiều người khác. Và như thế thì những hoạt động nào mà chúng ta cần tránh trong ngày Sa-bát? Kính thưa quý vị, đã là con người thì phải có mua bán, phải có đi chợ. Về điều này trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Ở trong sách Nê-hê-mi đoạn 13 từ câu 15 đến câu 22, sách Nê-hê-mi đoạn 13 từ câu 15 đến câu 22, Về lúc đó tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các tước vị Giu-đa mà rằng: việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nổi Đức Giê-hô-va há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó sau ngày Sa-bát, lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào trong thành ngày Sa-bát. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở ra sau ngày Sa-bát, lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó rằng: cớ sao các ngươi ban đêm ngủ lại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Đây là đoạn văn được viết trong sách Nê-mi đoạn 13 câu 15 đến câu 22. Cho nên chúng ta không nên tham gia các hoạt động buôn bán, sản xuất trong ngày Sa-bát thánh, để chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi phần thể xác để gặp các thành viên thân ái trong gia đình chúng ta và để thờ phượng đấng tạo hóa. Như vậy, hôn lễ có nên tổ chức trong ngày thứ bảy, tức là Sa-bát chăng? Đây là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Kính thưa quý vị, chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, câu 28 cũng như câu 31: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Và kính thưa quý vị, Kinh Thánh viết tiếp như sau: vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người trong ngày thứ sáu. Chúa ban phước và làm cho phép sanh sản, nghĩa là Chúa thiết lập hôn nhân, cũng trong ngày thứ sáu. Như vậy đám cưới đòi hỏi nhiều chuẩn bị cho lãnh vực vật chất, tập trung vào điểm sáng là cô dâu, chú rể, họ hàng, tiệc tùng. Cho nên chúng ta không nên tập trung làm những công việc trong ngày thứ bảy, tức là hôn lễ chúng ta không nên tổ chức trong ngày Sa-bát. Như vậy thì tang lễ có nên tổ chức trong ngày Sa-bát hay chăng? Ở trong sách Luca đoạn 23 từ câu 53 và ở trong sách Luca đoạn 24 câu 1, Kinh Thánh viết như sau: khi đem Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy giải liệm mà bọc rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giêsu theo Giô-sép xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Nhằm ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Như vậy, kính thưa quý vị, tất cả các môn đồ của Chúa thời bấy giờ, Đức Thầy của mình đã chết trong ngày thứ sáu, và họ đã gìn giữ ngày Sa-bát thánh. Và ngày thứ nhất mờ sáng, họ đã lấy thuốc thơm
đem đến mồ ngạt. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết rằng Nehemi là quan tổng trấn, Ezra là thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi dạy dỗ dân sự. Họ đã nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tan và đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc những lời trong luật pháp. Nehemi nói với mọi người rằng: hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Ông bà anh chị em có thể xem trong sách Nehemi đoạn 8 từ câu 9 đến câu 10. Như vậy, ngày Sa-bát là gì? Là ngày thánh, ngày biệt riêng cho Chúa chúng ta. Chúng ta chớ nên buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va chính là sức lực của tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe lời này, chúng ta biết rằng ngày thánh chính là ngày vui vẻ trong Chúa. Cho nên chúng ta không nên tổ chức tang lễ trong ngày thánh và ngày Sa-bát, vì là ngày vui thích trong Chúa mà sách Ê-sai đoạn 58 câu 14 cũng đã ghi cho chúng ta biết. Kính thưa quý vị, chúng ta có ơn vì chúng ta biết lẽ thật của Chúa, vì chúng ta biết lẽ thật ở trong Chúa. Nhờ những cái ơn phước từ ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta gìn giữ luật pháp của Ngài, chúng ta giữ theo mạng lệnh và luật pháp mà Chúa ban cho chúng ta. Thưa quý vị, ngày Sa-bát là ngày thánh, chúng ta ca hát tôn vinh Chúa, chúng ta cầu nguyện những nhu cầu của hội thánh, những nhu cầu của đời sống của mỗi tín hữu và của chính chúng ta đến với Ngài. Chúng ta dạo cảnh thiên nhiên để nhớ đến Chúa. Chúng ta thông công thăm viếng tín hữu và người bệnh, đoàn tụ với mỗi thành viên trong gia đình của mình, giới thiệu về Đức Chúa Giê-xu cho mọi người. Và chắc chắn trong ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài gọi chúng ta là con trai con gái yêu dấu của Ngài. Cầu Chúa ở cùng với ông bà chị em trong việc gìn giữ trọn vẹn luật pháp cũng như lòng tin nơi Chúa Giê-xu.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.